Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài 6 Tội lỗi ngăn trở sự thờ phượng. Trên nhiều phương tiện truyền thông đã nói lên tình trạng đạo đức suy đồi của nhân loại đến độ kinh hoàng, gần như là mất cả nhân tính. Người ta sẵn sàng lừa lọc nhau để kiếm tiền, không kể đến mạng sống của người khác, khi sử dụng chất độc hại trong lương thực, thực phẩm, làm giả thuốc trị bệnh, vân vân. Thật đau đớn khi con người có thể bán cả con người để làm trai hay gái mại dâm, thậm chí còn bắt người giam hãm để bán nội tạng của họ, ngay khi người ta còn sống nữa. Gần đây, tại cầu Sông Đuống, quận Long Biên, Hà Nội, có một người đàn ông đã bế vợ bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não, ném xuống sông. Dù bà đã cố bám vào thành cầu, kêu cứu, nhưng ông đã gỡ tay vợ, đẩy xuống dòng nước chảy xiết trước sự cố gắng can ngăn của rất nhiều người, nhưng không kịp. Phải chăng Đức Chúa Trời ở quá xa nên Ngài không thấu hiểu, hay tai Ngài nặng nên chẳng còn nghe? Không phải vậy đâu. Bởi lời Chúa trong Ê-sai chương 59 từ câu 1 đến câu 2 đã cho chúng ta một lời giải đáp. Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Đây là câu trả lời của Chúa cho dân Do Thái ngày xưa. Dù họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã quay lưng khỏi Chúa, không đi trong đường lối Ngài. Vì thế đất nước của họ đầy dẫy những rối ren, không có công lý, kẻ mạnh ức hiếp bóc lột người yếu. Tiếng kêu của con dân Chúa dường như là vô vọng, và nhiều người cũng tự hỏi mình rằng, có thật Đức Chúa Trời có thể can thiệp cho họ chăng? Thế nên tiên tri Ê-sai đã giúp họ xác quyết một điều, quyền năng Đức Chúa Trời vẫn còn đó, vẫn y nguyên, nhưng bởi tội lỗi và sự gian ác đã ngăn trở họ không thể đến gần Ngài để được trải nghiệm những điều lớn lao mà Ngài sẵn sàng ban cho dư dật, và được tôn vinh thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng thành biết ơn. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu lời Chúa để thấy điều gì đã ngăn trở con người đến với Chúa. Điều thứ nhất, quyền năng Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Đức Chúa Trời là đấng tự hữu hằng hữu. Ngài hiện diện từ trước vô cùng và cho đến đời đời không hề thay đổi. Đấng quyền năng đã sáng tạo nên vũ trụ trời đất bao la cùng muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta. Bàn tay quyền năng Ngài tẩy trị cả dòng lịch sử của nhân loại và chương trình cứu rỗi dành cho loài người. Không có một quyền lực tối tăm nào có thể ngăn trở được. Điều này đã được lịch sử khởi đầu Tân Ước chứng minh. Khi Chúa Giê-xu giáng thế, cho dù vua Hê-rốt đã âm mưu giết Chúa Giê-xu, nhưng bàn tay Đức Chúa Trời đã can thiệp hết sức diệu kỳ để các nhà thông thái phải trở về bằng con đường khác, và vua không thể biết đích xác Chúa là ai để ra tay. Dù Hê-rốt tàn ác vẫn không từ bỏ ý định giết Ngài, sẵn sàng tận diệt hàng ngàn con trẻ với hy vọng trong đó có Chúa Giê-xu, nhưng tay Chúa vẫn có thể mang Ngài thoát khỏi âm mưu thâm độc ấy đến tận xứ sở Ai Cập xa xôi, cách trở, mà một gia đình thuộc tầng lớp lao động nghèo như ông bà Marie và Joseph, nếu không có sự chu cấp của Đức Chúa Trời thì không thể nào có đủ chi phí để đến nơi. Để rồi khi Hê-rốt chết, chính Ngài cũng sai thiên sứ hiện ra với Joseph trong giấc mơ mà bảo ông rằng, hãy thức dậy đưa con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Israel, vì những người tìm giết con trẻ đã chết rồi. Theo Ma-thi-ơ chương 2 câu 20. Đức Chúa Trời toàn năng, uy quyền cả thể vẫn còn đó. Thế mà chính tiên tri Habacuc ngày xưa cũng từng thắc mắc, không hiểu vì sao Ngài im lặng, dường như không nghe, không thấy mọi sự gian ác vây quanh người công bình, trong Habacuc chương 1 từ câu 2 đến câu 4, và cũng đã được Ngài trả lời trong câu 5 đến câu 11 rằng bàn tay mạnh sức của Ngài đang hành động, đang đưa ra thật dài để làm nên một điều rất lạ lùng mà loài người không thể nào hiểu nổi. Vì Ngài có thể điều khiển cả dân canh đê dữ tợn, hùng mạnh, từ phương xa, nhanh nhẹn như chim ưng, bay thẳng tới và dồn dân Israel lại làm phu tù như cát. Lời Chúa khẳng định, vì con mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Theo Sử Ký Nhất chương 16 câu 9, nhưng điều gì đã ngăn cách chúng ta với Ngài? Điều gì đã che khuất mặt Ngài, đến nỗi Ngài không nghe, không cứu giúp chúng ta được? Điều thứ hai, tội lỗi đã ngăn trở sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời là thánh và mệnh lệnh của Ngài cho chúng ta là phải nên thánh. Theo Lê Vi Ký chương 20 câu 7, nhưng tội lỗi đã làm ô uế con người, như lời Chúa đã mô tả trong Ê-sai chương 59 câu 3. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lầm bầm sự xấu xa. Nên chính tội lỗi ô uế đã ngăn trở người ta có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Ê-phê-sô chương 4 câu 18 đã xác nhận, bởi vì sự ngu muội ở trong họ và vì lòng cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, cách xa sự sống của Đức Chúa Trời. Khi sống trong tội lỗi, và vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên con người xa cách sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời, luôn phải ở trong sự bất an, sợ hãi, khốn cùng và chết chóc, không có được niềm hy vọng vào cõi vĩnh hằng phước hạnh Chúa ban. Một đời sống tội lỗi là đời sống đi ngược với lời Chúa dạy và không sống đúng với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã đề ra. Đó là tiêu chuẩn của đấng tạo hóa ban cho tạo vật của Ngài. Chúng ta thường cho rằng khi nào tay vấy máu giết người cướp của mới là phạm tội. Nhưng rõ ràng, lời Chúa cho biết chỉ cần nói lời không thật cũng đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Hay một đời sống giả hình, hai mặt chính là đời sống bất trung, hoàn toàn cách biệt với đấng chân thật. Tội lỗi cũng không phải chờ đến khi có hành động xấu xa mới bị lên án. Nhưng Chúa đã nhìn thấy từ trong tư tưởng thầm kín của con người rồi. Nên Chúa Giê-xu đã từng phán trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 28 rằng, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Tội lỗi lớn nhất con người đã phạm là không tôn thờ đấng tạo dựng nên mình. Đó là đời sống vô tín, vô ơn, chống nghịch lại Đức Chúa Trời và tôn thờ hình tượng hư không, tôn thờ tạo vật thay cho đấng tạo hóa. Khi con người vô tín với Đức Chúa Trời thì cuộc sống đi vào con đường tội lỗi và hậu quả là nảy sinh vô vàn điều sai trật. Chính tất cả những điều đó đã ngăn trở quyền năng và phước hạnh Chúa không đến được với con người. Điều này cũng dễ hiểu, vì làm sao phước hạnh của đấng thánh khiết có thể đến với một con người bất khiết cho được. Cho nên Chúa đã phán, này, tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đang khi con người tội lỗi làm cho bại hoại, ô uế, xấu xa, phải bó tay, tuyệt vọng vì xa cách Ngài, thì tình yêu sâu rộng của Chúa đã đem lại cho con người một giải pháp. Lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 2 câu 13 cho biết, nhưng trong Đức Chúa Giê-xu Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. Tuy nhiên, nếu cứ mãi mê trong tội lỗi, lún sâu trong gian ác, thì cũng không thể nào có thể đến gần Đức Chúa Trời được. Vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đến gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời mà thờ phượng, tương giao và nhận lãnh ơn phước từ Ngài được? Điều thứ ba, những điều cần phải làm để có thể đến gần Chúa và thờ phượng Ngài. Thứ nhất, phải ăn năn xưng tội để được tha thứ. Nguồn phước hạnh của Chúa vẫn tuôn đổ, nhưng vì cớ tội lỗi và sự gian ác ngăn chặn làm cho tắc nghẽn. Nên muốn nhận được nguồn phước thì trước hết phải khai thông để dòng nước có thể tuôn tràn. Bằng cách nào? Lời Chúa trong Văn Nhất chương 1 câu 9 cho chúng ta bí quyết. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Đây là bước đầu tiên để chúng ta được sạch tội bởi tin nơi huyết Chúa Giêsu đổ ra vì tội của mình. Nhưng sự thanh tẩy không phải như vậy là đủ, mà còn đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên gắn bó với Chúa qua việc học biết lời Chúa và làm theo lời Ngài. Thứ hai, làm theo lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta rằng: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Theo Văn chương 17 câu 17. Chúa luôn tha thiết kêu gọi: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Muốn đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết thì chính chúng ta phải thánh khiết. Không có bất cứ điều gì có thể làm cho chúng ta được thánh khiết ngoài lời Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định, chỉ có lời Chúa mới khiến chúng ta nên thánh. Đây là một tiến trình liên tục và thường xuyên tương giao mật thiết với Chúa để lắng nghe lời Ngài và làm đầy tâm trí mình bằng lời Chúa, để không còn chỗ trống chất chứa những lời của thế gian, những âm thanh của ma quỷ. Từ đó, chúng ta mới có năng lực để làm theo lời Chúa. Quyền năng Đức Chúa Trời vẫn luôn tuôn đổ dư dật, không bao giờ dứt. Nhưng bởi tội lỗi và sự gian ác của chúng ta đã làm ngăn trở nguồn phước, khiến chúng ta phải sống trong khốn khổ, xa cách Ngài, không thể đến gần ngôi ơn phước Chúa mà thờ phượng Ngài được. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra điều này, để mỗi khi phạm tội, hãy ăn năn xưng tội ngay và quyết tâm sống theo lời Chúa dạy, để đời sống được phước, tâm linh tăng trưởng và được Chúa sử dụng để đem lợi ích cho nhiều người.
Nguyện suốt đời con xin dâng lên Chúa dấu yêu mọi ước nguyện, xin trao tay Ngài mỗi bước đời con trong tay Cha luôn sáng siêu, xin theo ý Ngài đến mãi sau. Giêsu con hằng tin chờ mong, Giêsu vua đời con thờ tôn, Ngài là lý do cho đời con, là khung cảnh cho muôn người cùng hát khen ngợi. Nguyện suốt đời con dâng lên Chúa dấu yêu mọi ước nguyện, xin trao tay Ngài mỗi bước đời con trong tay Cha luôn sáng siêu, xin theo ý Ngài đến mãi sau. Giêsu con hằng tin cho đời con, là khung cảnh cho muôn người